từ cái thân tạm bợ, từ cuộc sống vô thường, mà chúng ta phân ra được cái chân thật bất sanh bất diệt đó mới thực là hạnh phúc. Còn thỏa mãn hài lòng với cái tạm bợ thì đó là cái hạnh phúc của trẻ con thôi, chứ không phải hạnh phúc của người có nhận xét, có suy nghĩ. Mà cả thế gian đều hài lòng với cái hạnh phúc đó. Chứ thực sự mình từ một cái hư dối nhớp nhúa tạm bợ mượn nó để mình tìm ra được cái chân thật trong sáng bất sanh bất diệt, đó mới hạnh phúc chứ. Tìm cái xấu, mượn cái xấu để mình tìm được cái tốt, mượn cái giả để tìm được cái thật, thì đó mới thật hạnh phúc, có phải giờ? Chứ chẳng lẽ ôm cái giả là trời nó hoài gọi là hạnh phúc? Hạnh phúc gì? Bây giờ giả sử như những cái thứ đồ giả này mà có làm khéo, có làm gì gì đó thì cũng là giả thôi à, phải không? Được tán thưởng tới đâu cũng là thiết giả, không có gì là quý. Vậy mà chúng ta dồn hết sức lực của mình cả một cuộc đời để nuôi dưỡng một cái tạm bợ mà hài lòng rồi tự mãn với cái tạm bợ đó cho là hạnh phúc, thì quá là tầm thường, quá là đơn giản. Mà hạnh phúc của chúng ta là phải từ cái tạm bợ giả dối đi phân cho ra, tìm cho được cái chân thật bất sanh bất diệt, đó mới là chân hạnh phúc. Hạnh phúc là ở chỗ đó. Thì như vậy việc làm của chúng ta, quý vị thấy có khác hơn người đời không? Khác không? Bởi vậy nên nói việc làm đó là phi thường. Phi thường là chỗ đó. Vì người đời thường họ chấp nhận con đường đó, đi tới ngõ cụt đó rồi rất ùm xuống biển, xuống sông chết. Họ cứ đi như vậy đều, họ vui vẻ, họ ca hát, họ đi rồi tới chết. Còn mình bây giờ biết cái đó là cái ngõ cụt, phải chứ chìm, rồi mình tìm ra một lối đi để thoát ra cái đó. Thì mình không theo con đường chung, đi con đường khác, đường tả, tránh cái nguy hiểm tới cái chỗ cuối cùng. Thì cái việc làm mình có thường hay phi thường? Phi thường đó. Mà làm cái việc phi thường thì đòi hỏi con người sao? Con người sao? Làm việc phi thường thì phải có con người phi thường. Chứ nếu muốn làm việc phi thường mà con người tầm thường lắm là được, phải không? Mà muốn có con người phi thường thì những cái người ta mê, người ta sai đắm, mình phải vượt qua, phải không? Mình phải lên trên nó thì mới phi thường được. Còn nếu mình nói tôi làm việc phi thường mà cái gì người ta mê mình mê, cái gì người ta đắm mình đắm, thì phi thường được không? Không thể được. Như vậy thì mới thấy trách nhiệm người tu nó khác hơn người đời là chỗ đó đó. Người đời được một cái gì gọi là danh vọng hay là tài sắc vân vân, được cái thì được người ta khen, người đó hay quá, hạnh phúc quá, giỏi đủ thứ. Còn chúng ta thấy cái được đó là trò chơi, không có nghĩa gì, không quan trọng. Mà cái được của mình là cái thế gian không thấy được. Cái mình làm, mình nhắm, người đời họ chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ biết. Nhưng mình đã sớm thức tỉnh. Cho nên có người nào tu mà nói tôi mê mà tu không? Không có ai mê mà đi tu hết á. Chính vì mình sớm thức tỉnh, mình mới tu. Tu là đi con đường phi thường. Đó, quý vị nhớ giùm tôi cái đó. Mà nếu đã đi con đường phi thường mà vô chùa chữ lỗn nhau ầm ầm, phi thường hay là tầm thường? Mình đã đi con đường phi thường mà rồi người này hờn người kia giận người nọ, rồi cũng thưa cũng kiện tùm lum, đó là thường hay phi thường? Mình đã đi con đường phi thường mà rồi cái gì người ta ham mình cũng ham, cái gì người ta thích mình cũng thích, thì có phi thường chưa? Mình phải vượt ra ngoài cái tầm thường đó. Mà muốn vượt ra ngoài cái tầm thường đó thì chúng ta phải đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ, chứ không có thể tầm thường được. Cái trí tuệ chúng ta ở đây không phải học giỏi, không phải biết nhiều sinh ngữ, Mà trí tuệ ở đây là trí tuệ thấy được lẽ thực, thấy được chân lý nơi con người, nơi mọi vật, không lầm lẫn nữa. Đó mới là cái trí tuệ thật. Còn tất cả những cái học được là trí tuệ mượn chứ không phải thật. Đó, ở sau này tôi sẽ nói cái đó. Thì như vậy, để quý vị thấy rõ, ở đây chúng tôi đặt vấn đề hạnh phúc để cho mọi người thấy rằng cái mà chúng ta ngỡ là hạnh phúc đó chỉ là cái tạm bợ, không có giá trị thật. Mà cái giá trị thật nó siêu thoát, không phải những cái người đời ham thích, mà cái đó chỉ người thức tỉnh, người giác ngộ mới thấy quý, thấy trọng. Nha. Như vậy thì Đức Phật sau khi giác ngộ rồi, nhìn lại cái thân này, Ngài thấy nó rõ quá, cho nên Ngài nói thẳng cái tầm thường nó nói cho mình nghe, cái mình buồn, nói ông Phật bi quan quá, phải không? Cái gì ông cũng chê hết trơn. Mà sự thật, nếu mà quý vị giác ngộ như Phật, chắc quý vị cũng chê như Ngài, phải không? Có cái gì đâu là quý, mà người đời họ không thấy, họ không biết, cho nên rồi họ mới lầm, họ mê, họ thích. Còn nếu ai thấy rõ, biết rõ rồi, đâu còn lầm nữa. Thì đó là cái trọng tâm của sự tu. Như vậy, cái hạnh phúc của người tu mà Đức Phật thường tán thán là cái chỗ niết bàn, là vô sanh, phải không? Từ cái sanh tử tạm bợ liên tục ngày, chúng ta bước qua được cái chỗ không còn bị sanh tử nữa, thì đó mới là chân hạnh phúc. Hạnh phúc đó là cái hạnh phúc cứu kính chân thật. Còn tất cả cái hạnh phúc mà người đời đang được chỉ là tạm bợ thôi, không có cái thật. Tất cả cái hạnh phúc nó nằm bên cạnh của cái thân này. Mà thân này đã không thật thì cái hạnh phúc nó được có thật đó, phải vậy không? Hơn nữa là thân sống được 70-80 năm, nhưng mà cái hạnh phúc nó có đến với mình liên tục 70-80 năm không? Hay là cái gì được rồi mất, được rồi mất? Cái đó làm sao gọi hạnh phúc được? Hiểu vậy mới thấy cái cuộc sống của chúng ta nó không phải cái chỗ cứu kính, mà chúng ta lầm rồi sai xưa trong đó, tạo nghiệp chịu khổ. Vì vậy mà chúng ta học đạo là để tỉnh, để giác, chứ không phải học đạo mà để mê. Như vậy kiểm lại xem chúng ta sống là sống với cái gì? Chỉ là một chuỗi dài mượn và trả. Một phút giây nào mũi không mượn không khí, miệng không mượn nước và thức ăn, thì chúng ta có sống được không? Không mượn thì không sống. Cái sống đó làm sao nói là sống thật được? Ví như chúng ta xây cách một căn nhà xong, đến hàng xóm mượn bàn, tủ vân vân để trưng bày. Khi ấy chúng ta liền tuyên bố tất cả những vật ấy là của tôi. Như vậy có phải chúng ta là bướng, là kém trí tuệ hay không? Nếu ngay nơi cuộc sống mà chúng ta hiểu nó, không hiểu nó, hoặc hiểu một cách mờ mịt, làm sao chúng ta hiểu đúng sự thật những việc chung quanh cuộc sống? Chính vì lẽ thiết yếu đó, Đức Phật mới tìm giác ngộ nơi con người, vì con người là căn bản. Giác ngộ ngay nơi con người là thấy được nơi chúng ta cái nào giả, cái nào thật, không lầm cái giả, không quên cái thật, đó là giác ngộ. Như hiện nay cái giả là thân vai mượn, mà chúng ta lầm thân ấy là thật, nên mọi nhu cầu thuộc về thân cũng thấy là thật. Tất nhiên chúng ta lầm từ con người đến sự vật chung quanh. Nếu hết lầm về con người thì chúng ta cũng hết lầm luôn về tất cả sự vật chung quanh đó. Thì như vậy cái sự tu của đạo Phật đặt nặng ở con người. Nếu con người mà mình biết rõ không lầm lẫn thì muôn vật mình cũng biết rõ không lầm lẫn. Còn nếu con người mình còn lầm thì dù tất cả bên ngoài mình tìm sự thật nhưng không bao giờ có sự thật, vì nó cũng theo cái lầm mê về chấp con người của mình. Đó là một cái lẽ thiết yếu. Cái tai họa trong đạo Phật là mê lầm về con người, đưa đến tham sân si. Danh từ chuyên môn gọi đó là vô minh, vô minh về con người và vô minh với tất cả sự vật liên hệ đến nhu cầu của con người. Như chúng ta lầm thấy thân này là thật thì chúng ta sẽ quý nó, và những nhu cầu của nó cũng lầm cho là quý trọng. Từ đó chúng ta sanh tham đắm những nhu cầu cho thân, quý trọng những gì bồi bổ và tô điểm cho thân. Chúng ta muốn được sung túc dư dả nên gồm thâu về mình thật nhiều của cải. Do đó chúng ta sẽ đụng chạm đến người khác, họ cũng mê lầm thân này thì là thật, và tham đắm những nhu cầu cho thân họ được dư dả sung túc. Mê lầm gọi là si, vì si mê nhận định không đúng nên sanh lòng tham. Cái tham ấy nếu bị ngăn trở thì khởi sân, si tham sân gọi là tam độc, tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp đau khổ. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái quả hại do si mê mà tạo nên, mà cái si mê đó là gốc từ si mê nơi bản thân mình. Mình không biết mình cho nên mới sanh ra những cái chấp sai lầm, từ những cái chấp sai lầm rồi tham đắm mà không được thỏa mãn thì nổi sân hận. Như vậy thì tham sân si đúng là si tham sân. Như vậy thì cứ tạo nghiệp thọ khổ muôn kiếp không dừng là từ cái mê lầm này. Cho nên trong nhà Phật nói là nói thẳng cái mê lầm của con người. Thì quý vị thấy Đức Phật sau khi ngộ đạo rồi thì Ngài nói bài pháp đầu là bài pháp trí đế. Pháp trí đế Ngài có nói chuyện trên trời trên mây gì không? Nói thẳng con người, đặt câu hỏi con người là khổ hay là vui, phải không? Rồi thì xác nhận con người là khổ, sanh già bệnh chết, rồi ái biệt ly quán tăng hội cầu bất đắc ngũ ấm xí thạnh, cộng lại 8 cái khổ. Hỏi 8 cái khổ này có ai không có không? Ai cũng chấp nhận có. Mà có khổ tức là thân này là khổ, thấy rõ rồi. Mà nói thân khổ là thân có hạnh phúc không? Khổ là hạnh phúc không? Đâu bao giờ có hạnh phúc. Hạnh phúc thì không có khổ, mà khổ là không có hạnh phúc. Nhưng mà nói khổ rồi là biết cái quả. Và tại sao khổ? Tức là tìm cái nhân. Nhân của nó là tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân. Đó, thì cái chùm đó nó tạo thành cái nhân để có thân này chịu khổ là quả. Như vậy thì Đức Phật nói pháp nói thẳng cái mê lầm của thân, rồi từ cái mê lầm đó chúng ta phải khổ đau, từ khổ đau đó tìm ra nguyên nhân của nó để tiêu diệt nguyên nhân nó thì sẽ hết khổ. Mà tiêu diệt nguyên nhân của nó thì gọi đó là diệt đế. Mà muốn tiêu diệt nguyên nhân đó phải sao? Phải có phương pháp là đạo đế. Thì như vậy tứ đế đi thẳng vào con người không? Phải không? Phật chưa nói cái gì trên trời trên mây nào hết, chỉ nói về con người. Như vậy thì cái trọng tâm của đạo Phật là phải giác ngộ con người trước, biết mình trước, rồi mới biết tất cả ở xung quanh. Bây giờ chúng ta có cái bệnh lầm muốn biết tất cả mà không biết mình, phải không? Muốn biết chuyện trên trời trên mây, học nói chuyện ở đâu hay lắm, mà rốt cuộc hỏi mình là cái gì không biết, trả lời không được. Thì như vậy đó là chúng ta phân từ những cái ngọn ngành mà quên cái gốc. Nên đạo Phật ngược lại đi thẳng vào cái gốc, soi tỏ được cái gốc thì tất cả ngọn ngành chúng ta nắm vững hết, không nghi ngờ. Như vậy thì đạo Phật quý vị thấy hết sức là thiết thực, hết sức là cụ thể.